ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Về Đâu qua tiếng hát của Lê Hiếu.
Mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tối ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành giá băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhận lời, nơi ánh sao cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi, sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay vơi thương xót tâm linh hỡi người, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai. Mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tối ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành giá băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhậm lời, nơi ánh sáng cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi, sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay với thương xót tâm linh hỡi người, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai. Bên Chúa tình yêu đó không tan phai. Tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai.
Chương 5. Sương mù đang tan của Phật giáo. 2. Tội lỗi và nghiệp báo tiếp theo. Chúng ta có thể để lời dạy về đạo đức của Phật giáo qua một bên. Không có tôn giáo nào trong thế giới lại đi dạy người ta lừa bịp hay trộm cắp hay ngoại tình, gian dối, hận thù hay báo oán. Ta không phải lo về mặt đó. Người ta chỉ cần chỉ ra rằng kết quả của học thuyết luân hồi là dạy lòng tử tế với mọi động vật và việc cấm hủy diệt sự sống hay ăn thịt giết mổ. Người Hoa không bao giờ có một vườn bách thú, mặc dầu triều đình thì có. Những khu bảo tồn động vật duy nhất là những ao phóng sinh cho cá tại các chùa chiền Phật giáo. Tôi vẫn luôn thích thú nhìn ngắm cá bơi lội nơi cái ao phóng sinh nổi tiếng ở Hàng Châu, nơi có khoảng từ 70 đến 80 con cá chép thật lớn, tăng trưởng đến 2 hay 3 feet chiều dài, trong một cái ao được cung cấp nước bởi một con suối mát lạnh. Và chúng có cơ hội sống vượt quá tiến trình bình thường của tuổi thọ loài cá chép và an toàn thoát khỏi sự bạo hành ngược đãi của con người. Trong mắt của một Phật tử thì bất kỳ cá thể nào trong số những cụ cá chép này cũng có thể tái sinh vào một hình hài người và có lẽ ngay cả thành một vị Phật. Như tôi đã nói, khái niệm nổi bật nhất trong giáo lý nhà Phật là karma, nghiệp chướng hay tội lỗi. Tội lỗi này, như một người có đầu óc thông minh sắc sảo đã nói, chẳng là gì khác mà có tính nguyên thủy là cộng nghiệp cho toàn nhân loại. Phật quan tâm sâu sắc đến nỗi phiền trượt chung này. Cái xu hướng chạy theo những ham muốn, những dục lạc có tính thú vật, cái ước muốn sống và ước muốn sinh sản, nói như Schopenhauer. Cái ước muốn sống của Schopenhauer đó là hiển nhiên là Phật giáo trong màu áo châu Âu và chủ nghĩa bi quan yếm thế của nó, cũng như tiêu biểu ngang với cái tiến trình toàn bộ của lòng trắc ẩn Phật giáo. Nhận xét của Phật về kiếp nhân sinh có thể được đúc kết trong năm từ: thương thay cho chúng sinh. Và Schopenhauer đi đến cùng giải pháp đào thoát bằng khổ hạnh Ascetism và chinh phục ngã chấp Conquest of the Ego Sense. Lại một lần nữa, cả hai đều tỏ rõ ảnh hưởng Phật giáo. Tôi nghĩ rằng khái niệm Cơ Đốc giáo về tội nguyên thủy là quá huyền nhiệm. Tội lỗi của Adam, con người đầu tiên, tất nhiên chỉ là tượng trưng trong ý nghĩa thôi. Vì chúng ta được sinh ra với thịt da này, nên chúng ta được sinh ra với cùng những hà tỳ khuyết tật, cùng những ham muốn và cùng những bản năng hủy diệt mà chúng ta thừa hưởng từ tổ tiên. Tội lỗi chỉ là nguyên thủy theo nghĩa là nó vốn bẩm sinh, rằng không có động vật hay con người nào được sinh ra mà không có những bản năng về đối khác, tình dục, sợ hãi, thù ghét, vân vân, vốn là những bản năng cần thiết để sống còn trong cuộc cạnh tranh sinh tồn khốc liệt nơi rừng rậm. Nhưng không cần phải biến tội nguyên thủy này thành một thực thể huyền bí, làm như thể từ mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một tội đồ bị đóng dấu bằng sắc nung để đi về địa ngục. cũng chẳng cần bôi nhọ, phỉ báng Thiên Chúa bằng cách gán cho Ngài việc trừng phạt một kẻ sát nhân trong hàng trăm và có lẽ hàng ngàn thế hệ con cháu của hắn chỉ vì một hành vi phạm tội duy nhất của hắn. Ngay cả khi cho rằng những khuynh hướng phạm tội là được thừa kế hay là nguyên thủy từ tổ tông, chúng ta cũng không trừng phạt một phạm nhân vì những khuynh hướng đó cho đến khi nào hắn phạm một hành vi chống lại pháp luật. Rất thường khi các cơ đốc nhân không đủ trí tuệ sâu sắc để hiểu điều này, họ làm cho tội tổ tông trở thành một huyền thoại, gói gọn nó trong một gói cứu rỗi cho khách hàng. Nếu mua thì lấy đi, không mua thì để lại đó. Con người sẽ bị trừng phạt chỉ vì sở hữu những khuynh hướng di truyền. Đó là lý do tại sao tôi từng nói, tôi sùng đạo sâu xa đến độ các tôn giáo thường làm cho tôi nổi giận. Và không có gì làm cho tôi nổi giận hơn là niềm tin rằng một em bé sơ sinh với đôi mắt to tròn hồn nhiên lại sắp sửa bị đưa vào địa ngục bởi một Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo vốn là tình yêu trọn vẹn. Điều đó ngược lại với bản năng của mọi người mẹ và cũng ngược lại với lòng tử tế của mọi con người. Và ngay cả Thiên Chúa cũng không thể xâm phạm luật lệ về tính tử tế chung chung của con người. Thiên Chúa đâu phải là một kẻ tàn bạo. Sự kiện về tội lỗi di truyền, về những bản năng di truyền hữu ích cho cuộc cạnh tranh sinh tồn trong rừng rậm, tuy thế vẫn còn đấy. Những bản năng này mang mầm mống tội ác nếu người ta muốn gọi thế. Chỉ trở thành tội lỗi khi chúng kết thúc trong những vi phạm chống lại luật lệ và sự tử tế và trật tự công cộng. Một con chó có thể phóng uế lung tung một cách tỉnh bơ ngay giữa đường phố thanh lịch của khu Manhattan bởi vì cô cậu đang sống giữa lòng đạo lớn, tuân theo một cách vô thức những bản năng tự nhiên. Nhưng một em bé phải được dạy bảo là không nên làm thế, và cũng như thế đối với những tội lỗi chết người. Tội lỗi nằm trong lòng con người cái ước muốn làm những chuyện gì đó thích thú trên cấp độ bản năng, nhưng nó thường được kiểm tra bởi hoặc là luật lệ xã hội bên ngoài hoặc là quy luật đạo đức bên trong. Vậy nên một thế giới của những ức chế, những thăng hoa, những giấc mộng và những kiểu thỏa mãn ước muốn trong giấc mộng, vân vân, được Freud mở toang ra. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chỉ Còn Lại Tình Ngài qua tiếng hát của Thụy Long.
Thức giấc nghe trong vang trong tâm hồn, lòng quạnh hiu cô đơn như thiếu một điều gì. Từ lâu con vẫn mãi đi tìm một hạnh phúc, một tình yêu. Chỉ còn lại tình ngài khi con thức giấc lẻ loi một mình. Chỉ còn lại tình ngài khi con cô đơn đi trong chiều đông buốt giá. Khi con ngồi một mình đêm lá vàng rơi, chỉ còn lại tình ngài khi mùa xuân đến đời vẫn quạnh nhiều. Chỉ còn lại tình ngài khi người thân đã lìa xa. Còn lại tình Chúa là tình
còn mãi muôn thu, chỉ còn lại tình Chúa là tình mãi không đổi thay. Và giờ đây con biết rằng chỉ tình Chúa là tình còn mãi muôn đời. Từ đây con xin hứa nguyện yêu Chúa suốt cuộc đời, lạy Giêsu cầu xin Chúa xin giúp con yêu Ngài, nguyện bước theo Ngài trọn đời con. Còn lại tình Ngài khi người thân đã lìa xa, chỉ còn lại tình Chúa là tình còn mãi muôn thu, chỉ còn lại tình Chúa là tình mãi không đổi thay. Giờ đây con biết rằng chỉ tình Chúa là tình còn mãi muôn đời. Từ đây con xin hứa nguyện yêu Chúa suốt cuộc đời, lạy Giêsu cầu xin Chúa xin giúp con yêu Ngài, nguyện bước theo Ngài trọn đời con, nguyện bước theo Ngài trọn đời
con. Tôi tên là Fred, giúp chúng ta hiểu về tội lỗi tổ tông chính xác hơn. Này, xét trong thế giới tư tưởng, chỉ có 4 hoặc 5 đầu óc độc sáng, không kể các nhà khoa học, những người này là Phật, Kant, Freud, Schopenhauer và Spinoza. Những người còn lại chỉ lặp lại những gì người khác từng suy tư, mặc dù nhiều người đã thực hiện những khám phá riêng bằng những suy nghĩ của riêng họ. Bởi nhóm từ những đầu óc độc sáng, original minds, tôi muốn nói đến những nhà tư tưởng đã khai phá những miền đất lạ cho tư duy loài người, những người mà tư duy vút lên những đỉnh cao, nơi những người khác chưa từng vươn đến. Kant thăm dò những giới hạn của bản chất thực sự, của cái gọi là tri thức con người, bằng cách vắt cạn kiệt theo tinh thần đức. Phật còn đi xa hơn, muốn thăm dò và khám phá một lối thoát bên kia mọi lý tính thuần túy của Kant. Hẳn rồi, Ngài đã thấy một vẻ đẹp gây kinh sợ. Vẻ đẹp của tri thức vốn rất gần với tri thức của chính Thượng Đế. Schopenhauer khám phá nền tảng của mọi cuộc sống sinh vật và con người trong ước muốn sống, muốn lưu truyền nòi giống, khởi phát lên từ bản năng nòi giống tập thể hơn là từ bản năng cá thể. Mà xét cho cùng, nó giải thích cho sự thiên di kỳ bí của các loài chim, việc quay lại nơi đầu nguồn để đẻ trứng của cá hồi, việc mọc ra răng nanh, răng nọc, sừng, vây, móng vuốt của các loài vật và hàng nghìn những sự kiện sinh học kỳ quái khác. Theo Schopenhauer, một con bò tót không hút vì nó có sừng, mà nó có sừng bởi vì nó có ý muốn hút. Tôi cho nhận định đó là sâu sắc. Spinoza đã khám phá, giống như Trang Tử, nhất tính của mọi vật và chỉ thấy bản chất vô hạn. Hãy so sánh với đạo, mà đối với nó những tồn tại hữu hạn chỉ là những cách thức hay những hạn chế. hãy so sánh với Đức. Nhưng tình yêu trí thức đối với Thiên Chúa của Spinoza chỉ dành cho nhà nhân bản, người trí thức. Tôi dám nói là nếu những tôn giáo khác không nằm trong tầm tay, thì trí tưởng tượng của dân gian sẽ và có thể biến đổi ngay cả tình yêu trí thức đó và bao phủ nó với các thần thánh và quỷ ma để làm dậy men cái vũ trụ phím thần và làm cho nó dễ hơn để thờ phượng. Điểm chính yếu là Phật, Schopenhauer và Freud, trong khi khai phá những biên cương mới của tư tưởng liên quan đến nhân sinh, đều chạm trán với tội lỗi và dục vọng. Và cả ba đều khám phá ra cái gì đó nơi con người để điều tiết tội lỗi và dục vọng. Điều này mặc hàm rằng một cuộc tranh đấu đang diễn ra mọi lúc và rằng con người không cần phủ phục trước sức mạnh bạo chúa của các bản năng. Freud đã khám phá, và trong lời kinh có tính sấm truyền của phân tâm học, The Oracular Litany of Psychoanalysis, đã buộc phải nêu lên định đề về một cái gọi là dục tính và sự kiểm duyệt đạo đức của siêu ngã, superego. Phật và Schopenhauer, cả hai đều viện đến việc dồn nén, kiềm chế, tiêu trừ dục vọng và sống khổ hạnh. Những chuyện mà tôi không thích chút nào, bởi cái giả định cho rằng mọi dục vọng, xét trong chính chúng, đều là xấu. Điều này rõ ràng là không đúng và không thuyết phục đối với ý thức con người hiện đại. Spinoza khám phá rằng con người, bên cạnh những bản năng gốc, cũng có bản năng cao thượng hướng đến những điều tốt lành để hoàn thiện chính mình. Những người khác, Kant, Mạnh Tử, Phương Dương Minh, đã truy nguyên nó nơi ý thức một cái gì có tính thiên phú, God given, nghĩa là được kế thừa, và cũng có tính nguyên thủy như chính tội lỗi. Tại sao không có nhà thần học nào khám phá một ý thức nguyên thủy và cho phép Calvin chạy xa cùng với sự bại hoại hoàn toàn, total depravity của ông ta? Nếu họ đã không làm thế, không phải tại vì Đức Chúa Giêsu đã không nói, minh nhiên và thẳng thắn, vương quốc của Đức Chúa Trời ở ngay trong lòng các ngươi đó thôi. Nếu vương quốc của Đức Chúa Trời ở ngay trong lòng người, thì làm thế nào sự bại hoại lại là hoàn toàn? Khó biết bao để cho sự thật này xâm nhập vào đầu óc các nhà thần học. Ở đây tôi phải nói rằng giáo hội trưởng lão vĩ đại hơn Calvin. Tôi tin vào Chúa Giêsu và chống lại Calvin. Freud, theo ý tôi, là một trong những tạo vật ly kỳ nhất. Ông ta có một bản năng của một con heo sụt, Groundhog, mà bản năng đầu tiên là hút đầu vào những nơi tối tăm ở dưới đất để lục lọi và khám phá những chỗ ẩn giấu đồ vật, hất tung bụi đất lên, văng tung tóe ra khắp nơi. Nhưng trong hàng vạn Freud, kẻ lừa bịp hay là bịp bợm, mới có một Freud. Những trí tuệ độc sáng này luôn đem lại hứng thú khi đọc họ, bởi vì tư tưởng của họ tươi mới và chưa bị vọc tới, vọc lui và vo tròn bóp méo, cho đến khi chúng bắt đầu bèo nhèo, héo tàn rồi, tả tơi. Và sự khám phá của Freud về nội ngã của con người, Man's Inner Self, trưng bày một bức tranh không khác lắm với bức tranh của Phật. Quả là một cái tổ đầy những cái trứng không mong muốn ở bên trong. Mọi người đều mắc bệnh thần kinh kiểu này hay kiểu khác. Điều này cũng đúng đối với những khuynh hướng có tính chủng loại nguyên thủy và những thôi thúc chủng loại tối tăm chưa từng biết đến của Schopenhauer. Nhưng ít ra chúng ta cũng biết được về tội lỗi khá hơn từ những con người hiện đại này. Chúng ta hiểu tại sao các nhà văn Hy Ba Lai và nhiều người khác nói về những thế lực hắc ám này như là ma quỷ và hình tượng hóa chúng với Satan. Freud cũng nói về những sức mạnh độc đoán, tự tung tự tác đó của các bản năng vượt quá sự kiểm soát của đầu óc có lý trí. Cứ gọi những bản năng này như là ma quỷ nếu bạn thích, nhưng đâu cần phải tự thôi miên mình với các ngôn từ. Và đây là những gì tôi muốn bàn về mọi tôn giáo nói chung và về Phật giáo nói riêng. Nếu tôn giáo có nghĩa là tinh thần xuất thế, otherworldliness, tôi bác bỏ nó. Nếu tôn giáo có nghĩa là chúng ta phải chạy xa khỏi đời sống hữu tình hiện tại này và đào thoát khỏi nó càng xa càng tốt, như là một con chuột rời bỏ con tàu đang chìm, thì tôi chống lại nó. Bằng lương thức thông thường của người Hoa, tôi nghĩ ra phải sống với thế gian này là làm hòa với nó. Một cách dũng cảm, theo nghĩa chấp nhận ân huệ được sống, acceptance of the grace of living, như những tín đồ thiền, vẫn an nhiên chấp nhận mọi sự như thế là như thế. Và tôi cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng, bao lâu mà tôn giáo, bất kỳ tôn giáo nào, còn bám vào chủ trương xuất thế, cái khuynh hướng từ chối và đào thoát khỏi đời sống hữu tình này mà Thiên Chúa đã hào phóng ban cho, chúng ta sẽ còn bằng cách đó. Và chính bởi cách đó, ngăn trở tôn giáo, bất kỳ tôn giáo nào, tiếp xúc với tâm thức của con người hiện đại. Chúng ta sẽ là, theo đúng nghĩa, những đứa con vong ân bội nghĩa của Chúa, và không xứng đáng ngay cả làm những người anh em họ của các tín đồ thiền. Nếu như tôi buộc phải chọn lựa giữa một thứ chủ nghĩa duy linh đào thoát khỏi thế giới, kể cả việc hành xác, và một thứ chủ nghĩa duy vật trần trụi, thô thiển, hay là nếu như tôi phải chọn lựa giữa việc ngồi trầm tư, chiêm nghiệm tội lỗi đang độc chiếm một góc khuất tối tăm trong tâm hồn tôi, và việc ăn những quả chuối bên cạnh một cô em gần như khỏa thân với làn da sóng sánh thơm ngon mật trên bờ biển Tahiti rực rỡ nắng vàng tươi, hoàn toàn chẳng vướng bận chút ý thức nào về tội lỗi, thì chắc rằng tôi sẽ chọn phương án sau. Bản thân tôi nghĩ hay cảm nhận thế nào không quan trọng mấy. Nhưng nếu đây là cảm nhận của đại đa số con người hiện đại, thì đó là chuyện quan trọng cho những người muốn truyền bá tôn giáo nên nghĩ đến. Đạo phải đi vào cuộc đời thì đạo mới có sức sống. Chứ đạo mà lại chạy trốn đời thì người đời ắt sẽ xa lánh đạo thôi. Trái đất này rộng lượng ban phát một cách hào phóng biết bao những hoa quả của nó, như Thánh Phaolô đã nói. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi sầu vương, ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương, nhớ chân lý, xa đời lầm than, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh.